Một đêm khủng khiếp. Làm sao tôi có thể ngờ được rằng có ngày nào đó tôi lại bị ra hầu tòa bởi các quốc vương và hoàng đế. Các bạn hẳn đã nghe nói về quốc vương Ai Cập Farouk, người đã bị chính thần dân nước mình đuổi ra khỏi vương quốc. Bà vợ của quốc vương không sinh được cho ông những đứa con trai, thế là bà bị ông ruồng bỏ. Sau đó, quốc vương Iran phế truất hoàng hậu của mình cũng chỉ vì lý do như vậy. Nhân chuyện đó, tôi bèn viết một bài châm biếm về số phận các bà hoàng đôi khi cũng hầm hưu như thế nào. Vì tôi còn biết viết về đề tài gì được nữa. Viết về những vấn đề trong nước thì không được rồi, còn viết về những đồng bào của tôi thì chắc chắn chẳng bao giờ được in. Dù tôi có viết về cái gì đi nữa cũng sẽ bị đưa ra tòa ngay. Chính vì thế, tôi đành viết về các hoàng hậu quận chúa của nước khác. Vậy mà ai ngờ cả hai bà hoàng kiện tôi ra tòa, các vị đại sứ của họ ở Ankara gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao nước tôi cực lực phản đối, tuyên bố rằng bài báo của tôi có thể là nguyên nhân khiến quan hệ giữa nước tôi và nước họ xấu đi. Thế là vụ việc được khởi tố và tôi bị đưa ra tòa xét xử. Anh đã xúc phạm đến quốc vương và hoàng hậu. Không, tôi không xúc phạm. Anh xúc phạm. Tôi không xúc phạm. Chúng tôi mặc cả với nhau rất lâu tại tòa, cuối cùng tôi đành chấp nhận 6 tháng tù. Tôi rất muốn biết người dân Ai Cập có biết tin tôi ngồi tù chỉ vì vị cựu hoàng đế của họ hay không. Câu chuyện tôi kể cho các bạn dưới đây xảy ra đúng vào thời gian tôi bị ngồi tù đó. Tình cảnh trong tù của tôi thật là bi đát. Dù có xoay sở cách nào tôi cũng không có một xu, không có ai đến thăm và gửi quà cho tôi. Nhưng bị tù như tôi, người ta chỉ giễu cợt. Thậm chí nhiều người còn ghen tức vì tôi chỉ bị ở tù có 6 tháng, bởi có người bị kết án đến 20-30 năm. Vì thế họ bảo tôi, 6 tháng? Có thế mà cũng ca cẩm. Anh cứ xoay người sang trái, rồi xoay người sang phải là hết 6 tháng ngay. Mà đúng thế thật, vì khi ngồi tù, mỗi lần trở mình xoay người, anh sẽ làm thật chậm rãi. Quay sang phải là mùa hè, quay sang trái đã là mùa đông. Bởi 4 mùa trong tù, còn có thể trôi qua theo cách nào khác được nữa. Mọi chuyện kể ra cũng không sao, duy chỉ có điều là không có tiền mua chè và thuốc lá. Thỉnh thoảng hội chữ thập đỏ cũng vào phân phát thức ăn, và anh cứ việc cầm thìa đi theo anh chữ thập đỏ. Nhưng ở ngoài, vợ con đang đói, chữ thập đỏ không thể cứu trợ họ được. Cho thế mới đáng đời, lão già ngu ngốc. Tôi thầm trách mình, tự dưng dính dáng vào mấy bà hoàng bà chúa. Bỗng tôi nghe được tin, nếu tôi xin lỗi, người ta sẽ trả tự do cho tôi. Tôi suy nghĩ, không, chuyện đã đến nước này thì cứ mặc kệ, tôi sẽ không xin lỗi gì hết. Tôi cương quyết ngồi tù hết thời hạn. Đấy, các bạn thấy tôi dũng cảm, kiên cường thế đấy. Nhưng thời buổi này người ta đâu có coi lòng dũng cảm ra cái quái gì. Thôi đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, mà phải tìm cách làm việc. Phải viết báo, rồi gửi người quen đưa đến các báo và tạp chí. Thế là tôi bắt đầu bí mật viết báo. Các bài báo của tôi không ký tên, nhưng qua giọng văn người ta vẫn nhận ra tác giả là tôi. Thế nên, một hôm ông giám ngục cho gọi tôi đến. Ông ta là người tốt, đã có 2 đứa con trai đang học trung học, còn con gái học ở đại học tổng hợp. Ông ta bảo các bài báo của tôi có thể khiến ông ta bị liên lụy, có thể ông sẽ bị đổi về một tỉnh lẻ. Và như thế việc học hành của mấy đứa con sẽ bị dở dang. Anh hãy thương mấy đứa con tôi. Ông ta van xin tôi. Lạy Thánh A-la, tôi biết thương ai đây? Con tôi hay con ông giám ngục? Thôi được, tôi sẽ thương mấy đứa con ông ấy. Nhưng còn mấy đứa con tôi thì ai thương đây? Phải thú thật rằng tôi vẫn phải thương mấy đứa con tôi trước. Vì thế, tôi vẫn tiếp tục viết. Thế là người ta bắt đầu tìm cách ngăn chặn các mối liên hệ của tôi với bên ngoài. Nhưng ngăn chặn cách mấy thì các bài báo của tôi vẫn tiếp tục xuất hiện. Các vị xếp tòa, tất nhiên, bắt đầu điều tra. Một vị thẩm phán đến gặp tôi, và với nụ cười dịu dàng, ông ta hỏi tôi làm cách nào chuyển được các bài báo ra ngoài. Tôi bèn hỏi lại ông, thế làm cách nào mà dao găm và heroin vẫn tuồn được vào trong tù? Bởi nếu đám tù nhân có cách nhận được heroin và vũ khí, thì tôi cũng có cách chuyển các bài báo ra ngoài. Vị thẩm phán cười rất hồn nhiên, còn tôi thì bị nhốt vào biệt khám. Đối với dân nguyện ma túy thì các phòng giam chung hơi thiếu, nhưng vì chỉ có mình tôi viết báo nên chọn một phòng riêng cho tôi không thành vấn đề. Người ta chỉ cho phép tôi ra ngoài vào những ngày thăm viếng, còn sau đó lại khóa chặt phòng lại. Với lại cũng chẳng có ai thăm viếng tôi, hoặc giả có thăm viếng thì cũng toàn đến tay không. Mà các bạn biết đấy, suốt ngày thui thủi một mình không có người nói chuyện, nặng nề biết chừng nào, nhất là đối với người thích nói chuyện như tôi. Suốt ngày cứ đi đi lại lại trong buồng, xin ra ngoài đi vệ sinh, rồi lại bị nhốt trở lại. Thời gian như ngừng trôi, tiền không có gì hết. Hát mãi rồi cũng chán, cào mãi rồi cũng khàn cổ. Ước gì người ta đưa thêm một người nữa vào buồng tôi, cho dù là tên ăn thịt người cũng được. Thậm chí một con quỷ dữ cũng được. Tôi đồng ý hết, miễn sao có người để nói dăm ba câu. Cứ tối tối bên cai ngục đi kiểm tra biệt khám, tôi gợi chuyện với hắn, nhưng hắn không bắt chuyện. Hắn cứ im lặng quan sát buồng giam, im lặng đóng cửa, cài then sắt kêu loảng xoảng, rồi im lặng bỏ đi. Tôi phải sống đơn độc như thế đúng 5 tháng, còn 1 tháng nữa thì mãn hạn tù. Đúng ngày hôm đó, tôi được người đến thăm. Anh ta mang cho tôi không biết bao nhiêu thứ, nào thuốc lá, nào nho, nào dưa hấu, dưa bở, rồi lại cả bơ, fromage, cà chua và mứt quả nữa. Căn buồng của tôi bỗng chốc biến thành một cửa hàng thực phẩm. Tôi chén một bữa thỏa thê, nhét làn thức ăn vào gầm giường, rồi khoan khoái ngồi nghỉ. Chỗ thức ăn ấy chắc cũng đủ cho tôi cả tháng. Bây giờ tôi chỉ cần có người để nói chuyện. Đêm đến, trong buồng bắt đầu lạnh, tôi ngồi xuống tấm phản, choàng chăn dạ lên vai và bắt đầu làm thơ. Bỗng, có tiếng khóa kêu lách cách, tiếng cửa sắt mở rin rít và có 2 người bước vào, một trong số đó là viên cai ngục. Tên này sẽ ở đây. Viên cai ngục buông sóng một câu bảo tôi, rồi bỏ đi ngay. Vậy là cuối cùng tôi không phải sống một mình, tôi hạnh phúc quá. Mời anh ngồi, tôi nói và bắt đầu quan sát gã mới đến. Trời ơi, người ngậm hắn trông mới kinh khủng làm sao, ngắn ngủn, lùn tịt, béo mập, trông như người vuông. Lúc hắn đi thì người cứ lắc lư như con bò mộng vừa ăn quá no. Hắn hoàn toàn không có cổ, cái đầu vuông như mọc thẳng từ thân người, cặp mắt đi hí, lười biếng đảo đi đảo lại, rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Chào anh bạn, mong cho thời hạn của bạn chóng hết. Tôi lên tiếng. Cầu thánh A-la. Giọng hắn vừa ồm ồm vừa dè dè. Lại trời may quá, hắn biết nói, nghĩa là dù sao, hắn vẫn là người. Ngồi đi, tôi mời hắn lần nữa. Thế bạn bị vào đây vì tội gì vậy? Tớ thịt một thằng lợn. Hắn đáp, đoạn nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi gai hết người. Thế tên bạn là gì? Benly Tadji. Đừng buồn, ông Tadji. Đừng gọi tớ là ông, tớ cáu đấy. Thôi được, anh Tadji. Đừng gọi tớ là anh, tớ điên tiết đấy. Thế chuyện xảy ra ở đâu? Ở nhà thương điên. Càng ngày càng gay go hơn, tôi lại bắt đầu thấy lạnh xương sống. Và thời gian nào? Chập tối nay, tớ bóp cổ nó, thế là bị tóm vào đây. Ai? Ai ai cái gì? À không, ấy là tớ muốn nói mọi chuyện, thế là tốt. Cầu thánh A-la cho cậu lúc nào cũng gặp may. Chúng tôi im lặng, tôi khẽ nhìn trộm hắn, bụng nghĩ thầm. Chết rồi, nguy cho mình rồi, làm cách nào cho hắn vui vẻ lên một tí đây. Nhưng nguyên do là tại làm sao? Hôm nay ở nhà thương điên là ngày thăm viếng. Thằng lợn ấy được người ta tiếp tế cho một tảng xúc xích. Hắn nhét ngay xuống dưới gối. Cứ hễ trông thấy thằng nào nhét cái gì xuống dưới gối hay gầm giường là tớ nổi máu điên. Có ai tiếp tế cái gì phải bỏ ra cho mọi người cùng ăn chứ? Thế là đang lúc hắn ngủ, tớ bóp cổ hắn. Ông Tachi này, ông làm thế là đúng lắm. À này, ông ăn nho không? Có cả bơ và xúc xích đấy. Tớ đã nói rồi, đừng gọi tớ là ông, tớ điên tiết đấy. Chúng tôi lại im lặng. Ôi lạnh thánh A-la, con phải cư xử thế nào bây giờ? Nghĩa là chuyện xảy ra ở nhà thương điên. Phải. Kể cũng ngạc nhiên đấy. Ngạc nhiên cái gì? Vì tớ thấy cậu là người hoàn toàn bình thường, sao lại phải vào nhà thương điên nhỉ? Lúc đầu tớ bị giam ở trại này, ở đây tớ đã giết một thằng, thế là bị đưa vào nhà thương điên. Ai? Thật là bất công. Thế cậu giết thằng cha ấy vì lý do gì? Tớ bị quẳng vào một căn buồng, bị cùm chân. Sau đó người ta tống thằng cha ấy vào cùng buồng tớ. Có lần người ta mang đến cho hắn một hộp mứt. Tớ theo dõi, thấy hắn nhét ngay vào gầm giường. Cứ nhìn thấy cảnh ấy là tớ sôi máu. Có ai đem tiếp tế cái gì phải bỏ ra cho mọi người cùng ăn chứ? Vậy là đêm đến, lúc hắn vừa ngủ, tớ thịt luôn. Ông Tát Di, ông làm thế là rất đúng, cầu thánh A-la. Đã bảo. Nói rồi, đừng gọi tớ là ông, kẻo tớ lại điên lên đấy. Tôi vội vàng lôi ngay lọ mứt trong làn ra, đưa mời hắn. Cậu nếm thử đi. Chúng tôi lại im lặng, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Nếu tôi gọi người tới cứu chắc chắn hắn sẽ thịt tôi trước khi người ta kịp đến. Sao người ta lại có thể tống vào xà lim một người như cậu nhỉ? Thật không tưởng tượng được. Tớ giết một thằng trong khám nên mới bị vào xà lim. Chuyện thế nào? Chả thế nào cả. Nghĩa là cậu đã làm đúng. Cầu thánh A-la cho cậu sức lực để tiếp tục các công việc công bằng. À mà xin lỗi hỏi cậu một câu. Thế vì chuyện gì mà cậu giết thằng cha ấy? Vào ngày thăm viếng, người nhà mang đến cho hắn một quả dưa hấu, hắn nhét ngay vào gầm giường. Sao cậu biết? À không, ấy là tớ đoán vậy thôi. Ban đêm khi hắn ngủ, tớ cho hắn tiêu luôn. Tôi vội vàng lôi ngay dưa hấu và dưa bở trong làn ra. Xin mời cậu cứ tự nhiên, cậu ăn cả hai thứ đi, đừng khách sáo. Thử nghĩ coi. Cuộc đời thật là bất công, một người tử tế như cậu mà lại bị vào tù, làm sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Ở ngoài, tớ giết một thằng, rồi bị người ta tống giam. Tớ với hắn sống chung một buồng, và dưới gầm giường của hắn. Rồi chờ đến khi hắn ngủ cậu đã thịt hắn. Nhưng sao cậu biết? À, vô tình thôi, cậu đừng để ý. Trời ơi, làm sao tôi sống được đến sáng mai với gã ăn thịt người này đây? Chắc chắn người ta cố tình đưa thằng điên này vào buồng tôi để hắn kết liễu đời tôi đây. Mời cậu ăn hết đi, đừng để thừa làm gì. Suốt 5 tháng mọi người đến thăm tôi đều đến tay không. Vừa đúng hôm nay mới có người tiếp tế thì lệ. Tôi đã định ăn dè cho đến hết tháng cuối cùng trước khi được thả. Cả đêm hôm trước tôi đã thức ngồi viết báo nên bây giờ mắt díp lại. Nhưng nếu tôi thiếp đi, thằng cha kia sẽ thịt tôi ngay. Nếu hắn tấn công tôi thì biết làm sao bây giờ đây. Tôi sẽ lấy cái làn chụp vào đầu hắn, sau đó chùm thêm cái chăn vào. Rồi chúng tôi sẽ quần nhau cho đến sáng. Không, tôi làm sao đủ sức cầm cự với hắn đến sáng được. Tôi bèn đưa cái chăn cho hắn. Cậu đi ngủ đi. Tớ không buồn ngủ, cậu cứ giấc đi. Hắn không ngủ, thế này thì nguy to rồi. Tôi hơi ngả lưng xuống, vót đầu đề phòng mọi chuyện. Tổng cộng tớ thịt có 4 thằng, thế mà bị tống vào tù. Trong chiến tranh, người ta giết hàng ngàn người mà chẳng ai kết tội ai. Đằng này vẹn vẹn có 4 mống, thế mà cũng bị tống vào tù. Chúng tôi im lặng, sau đó hắn hạ giọng hỏi tôi. Thế cậu vì làm sao? Tới à? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Không, nhất định phải thoát ra khỏi tình huống này. À phải, tớ thịt một thằng. Vì chuyện gì? Chẳng vì chuyện gì cả. Thích lên là tớ thịt, có thế thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Sao lại đơn giản có thế? Lúc đầu, tớ thịt bố của hắn. Thằng quan lợn này xông vào cứu, thế là tớ thịt luôn cả hai đứa. Đôi mắt hum húp của Benly Tashi bắt đầu mở to. Thế bố hắn bị thịt vì tội gì? Chả vì tội gì cả. Tớ đang điên tiết vì nghĩ là phải thịt một thằng cha nào đó. Thế là tớ thịt. Chỉ thế thôi. À quên, lúc đó tớ thịt mụ già, tức là mẹ của thằng thanh niên kia. Sau đó đành phải cho nốt lão chồng mụ về chầu rời. Thế cậu giết mụ già vì lý do gì? Tớ không nhớ nữa. Chuyện xảy ra lâu quá rồi. Thế tổng cộng cậu thịt bao nhiêu người? Khoảng 15-20 gì đấy. Lại thánh A-la, thế thì cậu làm cả cuộc chiến tranh rồi còn gì? Benly Tatsi lùi dần vào góc phòng để tránh xa tôi. Từ đó cho đến khi trời sáng, cố chống lại cơn buồn ngủ, tôi cứ ngồi bịa thêm những chi tiết mới. Khi trời vừa rạng, Benly Tatsi lấy 2 nắm tay đấm vào cửa sắt. Viên coi ngục đến, 2 người thì thầm với nhau điều gì đó. Rồi tôi thấy viên cai ngục dẫn hắn đi. Tới lúc đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.